vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, chưa bao giờ Liên Hợp Quốc lên tiếng về vấn đề buôn người ở tại Việt Nam mà liên quan đến Việt Nam. Có là họ không biết, họ không hề biết rằng có tình trạng buôn người hết sức là trầm trọng đã xảy ra trong 40 năm qua mà cái gốc gác là từ Việt Nam.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cái bản tố giác này nó là tổng kết của 5 vị báo cáo viên về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thì thưa anh, 5 vị báo cáo này thì gồm những ai?
À vâng, Liên Hợp Quốc thì có rất nhiều những cái báo cáo viên đặc biệt cho những cái lĩnh vực nhân quyền khác nhau. Thì 5 cái người mà viết cái thư gọi là cái giác thư, tức là thư tố giác chung với nhau đó để gửi cho chính quyền Việt Nam đó. Thứ nhất là báo cáo viên đặc biệt về nạn buôn người, đặc biệt là buôn phụ nữ và buôn trẻ em. Rồi thứ hai đó là báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của những người di dân. Rồi thứ ba đó là báo cáo viên đặc biệt về các hình thức nô lệ, bao gồm các cái nguyên nhân và hiệu hậu quả của cái tình trạng cưỡng bức lao động theo cái hình thức là nô lệ. Kế đến là báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và cách đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, bất nhân hoặc hạ nhân phẩm. Và cuối cùng là báo cáo viên đặc biệt về bạo hành đối với phụ nữ, các nguyên nhân và hậu quả. Thì cả 5 lĩnh vực nhân quyền này đều liên quan tới các cái trường hợp chị em phụ nữ Việt Nam bị đưa sang Ả Rập Xê Út, bán vào các cái đường dây buôn người, buôn lao động thông qua cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Và chúng tôi đến nay là đã lập được có khoảng 50 hồ sơ, khoảng trên 30 hồ sơ đã hồi hương do cái sự can thiệp của quốc tế, của chính phủ Ả Rập. Và mới ngày 21 tháng 1 năm 2022 thì cái đợt hồi hương, cái chuyến bay hồi hương mới nhất đã lên đường và đã vừa mới đáp xuống phi trường sân bay ở Việt Nam. Và cái lý do mà tại sao có 5 cái vị báo cáo viên đặc biệt đồng loạt lên tiếng đó là tự vì cái tình trạng của những nạn nhân này nó ảnh hưởng cả 5 lĩnh vực. Có những nạn nhân đã bị đánh đập, đã bị tra tấn và có nạn nhân bị đánh đến chết. Có những cái nạn nhân là bị sử dụng như là nô lệ, bị giam ở trong nhà riêng 3 năm trời không liên lạc được với ai hết. Hiện nay chúng tôi còn một trường hợp, 2 trường hợp chồng con đi tìm vợ không ra nữa bởi vì người vợ đã bị giam, biệt giam và bị bóc lột không hề được trả lương, vân vân và vân vân. Đó là lý do mà có 5 vị báo cáo viên đặc biệt đồng loạt lên tiếng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Tin cũng mừng là một số chị em cũng đã được hồi hương, nhưng mà về phía Việt Nam thì có tiếp tục gửi sang Ả Rập Saudi nữa hay không? Bởi vì cần phải chặn đứng ngay cái vấn đề mà xuất khẩu lao động như vậy, thưa anh. Và đặc biệt nữa là cả 5 lĩnh vực mà anh vừa nêu đó, Việt Nam sẽ có thời gian bao nhiêu để trả lời, thưa anh?
À vâng, cái văn thư mà tố cáo chung về tình trạng của các chị em phụ nữ Việt Nam đang lao động trong hình thức gọi là ô xin, có nghĩa là làm gia nô cho những cái gia đình của người Ả Rập Xê Út đó. Thì cái văn thư chính thức gửi đến Việt Nam là ngày 25 tháng 10. Và Việt Nam có 2 tháng để mà trả lời. Nhưng rồi Việt Nam đã không hề trả lời những câu hỏi đặt ra của Liên Hợp Quốc. Thành ra ngày 27 đó, là Liên Hợp tháng 12, Liên Hợp Quốc đã công bố cái văn thư của Liên Hợp Quốc mà không có cái hồi đáp của Việt Nam. Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Việt Nam lúng túng, không thể trả lời được cho Liên Hợp Quốc. Và mới đây, mới thứ 6 vừa rồi, thì Liên Hợp Quốc, 8 vị chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, còn trong đó có 3 vị cũng đã từng ký cái văn thư mà tôi vừa nhắc đến là gửi cho Việt Nam vào tháng 10, thì mới thứ 6 vừa rồi thôi là đã gửi văn thư thứ 2 cho Việt Nam về tình trạng của hơn 400 người lao động Việt Nam ở tại Serbia cũng bị đối xử như là những người nô lệ. Và Việt Nam sẽ có 2 tháng tính từ thứ 6 vừa rồi để mà hồi đáp, nếu không thì cứ khoảng đến gần cuối tháng 3 thì Liên Hợp Quốc lại cũng công bố cái văn thư tố giác mà họ đã gửi cho Việt Nam.
Dạ vâng, dạ thưa anh, trở lại trường hợp tại Ả Rập Saudi thì thưa anh, Việt Nam chẳng có đối hoài gì tới vấn đề mà trả lời trong vòng 60 ngày và tiếp tục tình trạng vẫn như cũ, cũng như 5 vị báo cáo viên đặc biệt đã đưa lên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam đã vi phạm, thì liệu rằng Liên Quốc có thể làm gì hơn nữa để buộc Việt Nam phải tuân thủ những cái cáo giác này thưa anh?
Dạ vâng, Liên Hợp Quốc có thể làm một số việc sau đây. Thứ nhất là họ có thể gửi cái văn thư tiếp theo và đôn đốc Việt Nam và kêu gọi Việt Nam phải trả lời. Cái thứ hai đó là sắp sửa tới đây có những cái gọi là cái cuộc rà soát hoặc là kiểm điểm Việt Nam về những cái công ước khác nhau. Có lẽ chúng tôi đã nói đến cái báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tra tấn, chẳng hạn Việt Nam đã ký cái công ước về chống tra tấn, thì là Việt Nam sẽ phải ra giải trình với Liên Hợp Quốc. Cứ khoảng 4 năm rưỡi thì họ lại phải ra giải trình một lần cho mỗi một công ước mà họ ký kết, hoặc là Việt Nam cũng sắp sửa đến cái thời hạn để mà giải trình với lại Liên Hợp Quốc về cái công ước về quyền của phụ nữ. Tháng 5 năm nay Việt Nam sẽ phải giải trình với lại Liên Hợp Quốc về cái công ước về quyền của trẻ em, bởi vì trong số mà những người bị nạn nhân á, là có những trẻ em vị thanh niên đã bị làm giả giấy tờ, khai khống cái tên cái tuổi của họ, tức là rút cái năm sinh xuống để mà tăng cái tuổi lên, để rồi gửi qua bên Ả Rập Xê Út. Có rất nhiều cái cơ hội để mà Việt Nam bị Liên Quốc đòi hỏi phải giải trình, là phải trả lời văn thư tố giác mà họ đã tránh né không muốn trả lời. Và cái việc thứ hai đó là Liên Quốc không làm nhưng mà chúng tôi sẽ làm, là Hoa Kỳ có một cái luật từ cách đây hơn 21 năm về phòng chống buôn người, và trong đó thì hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải phân hạng những quốc gia khác nhau trên thế giới. Những quốc gia nào bị phân vào hạng 3, tức hạng bét đó, thì lập tức bị chế tài. Và Việt Nam chỉ còn có 3 tháng nữa thôi để mà chứng minh với Hoa Kỳ rằng họ có những sự cải thiện so với năm ngoái. Nên nếu như mà họ không trả lời cái văn thư của Liên Hợp Quốc thì có nghĩa rằng họ không có cải thiện gì cả để mà hồi đáp Liên Hợp Quốc. Và như vậy Hoa Kỳ cũng dù rằng muốn chống chế cho Việt Nam cũng rất khó, bởi luật của Hoa Kỳ là luật. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn phải tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta chỉ cần chứng minh rằng Việt Nam năm 2021 đã không làm gì để cải thiện tình trạng buôn người so với năm 2020 là đủ để mà thúc đẩy Hoa Kỳ phải chế tài Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.